tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Đời con nay... Kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa. Con đi sợ gì những nỗi gian nguy, đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho chúng ta còn có cơ hội học lời Chúa với nhau qua tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Chúng ta sẽ tiếp tục học về những gia đình trong Kinh Thánh và hôm nay sẽ học bài thứ 8 về gia đình ông Gia-cốp. Gia-cốp là một trong ba ông tổ của người Do Thái. Hai người kia là Abraham và Isaac, là ông nội và cha của Gia-cốp. Trong bài kỳ trước, chúng ta đã học về bà Lê-a, người vợ lớn của Gia-cốp. Hôm nay, trước khi học về Ra-chên, người vợ thứ, chúng tôi xin nói thêm vài điều về Lê-a, chị của Ra-chên. Tên Lê-a được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau. Theo một nhà giải nghĩa Kinh Thánh nọ, thì Lê-a nghĩa là mệt mỏi, chán chường. Một người khác thì nói Lê-a có nghĩa là nhút nhát hay yếu đuối vì bệnh tật, đau ốm. Lê-a, chị của Ra-chên, có lẽ là một thiếu nữ ốm yếu từ lúc sinh ra đời. Người khác nữa thì nói Lê-a chỉ có nghĩa là một phụ nữ có chồng. Riêng Kinh Thánh thì ghi rõ là Lê-a có đôi mắt yếu. Như chúng ta đã biết, Lê-a là con gái lớn của ông La-ban và là chị của Ra-chên. Lê-a không xinh đẹp như em gái vì có khuyết điểm gì đó nơi đôi mắt. Nàng cũng không có hình dáng đẹp đẽ, vẻ mặt xinh tươi như cô em. Kinh Thánh nói Lê-a mắt yếu, có lẽ vì bệnh hoặc vì một khuyết tật nào đó. Nàng cũng không duyên dáng xinh đẹp như em gái Ra-chên. Nói một cách khác, về vẻ đẹp bề ngoài, Lê-a thua kém em gái rất nhiều. Nhìn hai chị em ai cũng thấy rõ khác biệt đó. Về quan hệ gia đình, Lê-a và Ra-chên là chị em cô cậu với Gia-cốp. Vì ông La-ban, cha của hai người, là anh của bà Rebecca, tức là mẹ của Gia-cốp. Gia-cốp gọi La-ban bằng cậu, vì vậy là em họ của Lê-a và Ra-chên. Ngày xưa, con dân Chúa không được kết xuôi gia với những dân tộc khác, vì họ là những người thờ hình tượng. Do đó, những người bà con gần trong chi tộc Do Thái được kết hôn với nhau. Nàng Lê-a không xinh đẹp nên không được Gia-cốp để ý và yêu thương. Nhưng Đức Chúa Trời quan tâm đến Lê-a vì vẻ đẹp bề trong của nàng. Ngài nâng Lê-a lên và ban cho nàng địa vị cao quý. Khi các con trai của Gia-cốp trở thành ông tổ của 12 chi tộc Israel, thì 6 người là con của Lê-a, còn Ra-chên chỉ có 2 người. Đặc biệt hơn nữa, Giu-đa, con trai thứ 4 của Lê-a, được chọn làm tổ phụ chi tộc Giu-đa, là chi tộc của vua Đa-vít. Và chính từ chi tộc này, Chúa Cứu Thế Giê-xu đã sinh ra làm người để chịu chết cứu rỗi nhân loại. Thưa quý vị, nhiều khi chúng ta buồn và mặc cảm vì mình không xinh đẹp, không tài giỏi như những người khác. Qua bài học về bà Lê-a, ước mong chúng ta không buồn hay mặc cảm nữa, vì biết rằng loài người nhìn bề ngoài, nhưng Đức Chúa Trời nhìn thấy trong lòng. Nếu chúng ta kính yêu Chúa và có đời sống đẹp lòng Chúa, sẽ được tôn quý và được Chúa dùng trong chương trình của Ngài. Sách Châm Ngôn, chương 31, câu 30 dạy như vậy. Duyên là giả dối, sắc lại hư không, nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi. Sứ đồ Phi-e-rơ cũng khuyên chị em phụ nữ, đừng chú trọng sự trang điểm bề ngoài, nhưng hãy trang điểm con người bề trong thầm kín bằng vẻ đẹp không phai tàn của tinh thần dịu dàng, yên lặng. Đó là điều quý giá trước mặt Đức Chúa Trời. Thư Phi-e-rơ nhất chương 3, câu 3 đến câu 4, theo bản Hiệu Đính. Kính sợ Chúa và có tâm tình mềm mại, thuận phục là điều chị em phụ nữ cần tìm kiếm, trau dồi, vì những điều đó có giá trị lớn trước mặt Chúa. Bây giờ chúng ta sẽ học tiếp về bà Lê-a. Lê-a có lỗi trong việc giúp cha là ông La-ban lừa dối Gia-cốp hay không? Khi đã làm việc cho cậu La-ban đủ 7 năm, không lãnh tiền công, như điều kiện ông đưa ra để được cưới Ra-chên, Gia-cốp đến nói cho cậu của mình biết. Ông La-ban nghe vậy liền tổ chức tiệc cưới và mời mọi người trong xóm đến dự. Nhưng tối hôm đó, ông đưa Lê-a thay vì Ra-chên vào phòng tân hôn với Gia-cốp. Kinh Thánh ghi, La-ban bắt Lê-a con gái mình đưa cho Gia-cốp. Một bản Kinh Thánh khác thì ghi, La-ban dẫn Lê-a con gái mình và đưa cho Gia-cốp. Câu hỏi đặt ra ở đây là Lê-a có lỗi trong việc giúp cha lừa dối Gia-cốp hay không? Thưa quý vị, trong gia đình người Do Thái thời đó, con cái không có tiếng nói hay có quyền gì trong gia đình. Mọi quyết định đều tùy thuộc vào cha mẹ, nhất là ông cha, vì ông cha là chủ gia đình. Trong vai trò làm con, nàng Lê-a không thể không vâng lời cha. Lê-a không có lỗi trong việc lừa dối Gia-cốp, vì nàng không chủ động trong việc này, nhưng đây là mưu tính của cha nàng. Dù Lê-a không đồng ý, nàng vẫn phải vâng lời cha, chứ không có một lựa chọn nào khác. La-ban là người chủ động tất cả. Có lẽ khi nghe lệnh của cha, Lê-a cũng thấy ngại, nhưng là con, nàng phải vâng theo. Trong gia đình Do Thái ngày xưa, người cha có toàn quyền trên con cái, nhất là đối với con gái. Sáng Thế Ký chương 19 ghi lại một ví dụ cụ thể về quyền của người cha trong gia đình. Đó là việc ông Lót đề nghị đưa hai con gái của ông ra cho đám đông dân thành Sodom, để họ không làm hại các thiên sứ đã vào nhà ông. Chi tiết này cho thấy các ông cha ngày xưa có quyền rất lớn, đặc biệt là trên con cái. Tuy nhiên, có thể là Lê-a cũng yêu thương Gia-cốp. Nàng buồn vì mình không xinh đẹp và không có người yêu như em Ra-chên. Trong trường hợp đó, đây là cơ hội để điều Lê-a mong ước được thành. Chúng ta không rõ Lê-a đóng vai trò giả làm cô dâu như thế nào. Nhưng chúng ta biết rằng đời sống đạo đức của người trong gia đình La-ban rất thấp. Được trưởng dưỡng trong một gia đình như vậy, nên Lê-a cũng chịu ảnh hưởng, không thấy việc làm của cha là sai quấy, không thể chấp nhận. Vì lý do đó nàng đã vâng lời cha. Dù việc Lê-a làm là sai, nhưng trong hoàn cảnh đó, nàng không thể làm gì khác hơn được. Bây giờ chúng ta sẽ học về Ra-chên, em của Lê-a và là người vợ thứ hai của Gia-cốp. Trước hết chúng ta nhìn vào ý nghĩa tên Ra-chên. Chữ Ra-chên trong tiếng Do Thái có nghĩa là con cừu non hay con chiên con. Ông La-ban, cha của Ra-chên, sống về nghề chăn nuôi. ông có nhiều chiên trong bầy. Có người đoán rằng có lẽ La-ban thương những con cừu non là những con chiên nhỏ bé yếu đuối, nên ông đã đặt tên đứa con gái út là Ra-chên, là từ để gọi con chiên con. Nàng Ra-chên được nhắc đến lần đầu trong Sáng Thế Ký chương 29, phân đoạn ghi lại hành trình của Gia-cốp trở về quê hương để tìm vợ. Kinh Thánh ghi, Gia-cốp lên đường, đi đến xứ của dân phương Đông. Gia-cốp hỏi thăm mấy người chăn chiên. Các anh ơi, các anh từ đâu đến? Họ đáp, chúng tôi từ Charan đến. Ông hỏi, các anh có biết La-ban con trai Na-cô không? Họ nói, chúng tôi biết. Gia-cốp hỏi tiếp, ông ấy có mạnh khỏe không? Họ trả lời, ông ấy vẫn mạnh khỏe. Ra-chên, con gái của ông, đang dẫn bầy chiên đến kìa. Khi Gia-cốp còn đang trò chuyện với các người chăn, thì Ra-chên dẫn bầy chiên của cha cô đến, vì cô cũng là người chăn chiên. Chúng tôi vừa trích đọc Sáng Thế Ký chương 29, câu 1, câu 4 đến câu 6 và câu thứ 9. Qua mấy câu kinh thánh này, chúng ta biết Ra-chên là con gái của La-ban, cháu ngoại của Na-cô, em của Abraham. Ra-chên là cô gái chăn chiên, đi chăn bầy chiên cho cha là La-ban. Và La-ban cũng là cậu của Gia-cốp. Nói về cuộc gặp gỡ đặc biệt giữa Gia-cốp và Ra-chên, chúng ta thấy Gia-cốp vâng lời cha mẹ về quê ngoại tìm vợ để không cưới vợ ngoại Do Thái như anh mình là Ê-sau. Dù phải đi về phương Đông là một nơi rất xa xôi và không biết rõ gia đình bên ngoài đang sống ở đâu. Nhưng trong sự hướng dẫn diệu kỳ của Chúa, Gia-cốp đã về đến Charan, nơi gia đình cậu La-ban đang sinh sống. Không những thế, Gia-cốp cũng gặp ngay Ra-chên, con gái của cậu. Sáng Thế Ký chương 29, câu 9-12 ghi như vậy. Khi Gia-cốp còn đang trò chuyện với các người chăn, thì Ra-chên dẫn bầy chiên của cha cô đến. Vừa thấy Ra-chên, con gái La-ban, cậu mình, Gia-cốp liền đến gần, lăn tảng đá khỏi miệng giếng và cho bầy chiên của cậu uống nước. Gia-cốp hôn Ra-chên rồi khóc và nói cho cô biết mình có bà con với cha cô, mình là con trai của Rebecca. Ra-chên liền chạy về báo tin cho cha. Từ đó, Gia-cốp đến ở với gia đình cậu La-ban, làm việc không công cho cậu, để được cưới con gái của cậu là Ra-chên.
Để giúp các bạn trẻ sắp bước vào hôn nhân có một gia đình hạnh phúc trong tương lai, chúng tôi xin trình bày loạt bài dự bị hôn nhân dành cho các thanh niên, thiếu nữ đã tìm được người yêu và đang chuẩn bị cho ngày cưới. Mời các bạn đón nghe mỗi tuần và ghi tên tham dự lớp dự bị hôn nhân này để các bạn có một hôn nhân hạnh phúc đúng như điều Đức Chúa Trời muốn ban cho con người chúng ta.
Thank you.
bạn thân mến, chúng tôi vui mừng cảm tạ Chúa lại được gặp các bạn qua lớp dự bị hôn nhân hôm nay. Đây là bài học thứ hai. Nếu các bạn không theo dõi bài học thứ nhất tuần trước, xin cho biết chúng tôi sẽ gửi bài đó đến cho các bạn. Trong bài đầu tiên, chúng tôi có trình bày một vài định nghĩa về hôn nhân. Nếu các bạn có định nghĩa đặc biệt nào khác, nhớ gửi về cho chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn trẻ khác trong loạt bài dự bị hôn nhân này. Mấy hôm nay, bạn và người vợ sắp cưới hay người chồng sắp cưới có gặp nhau không? Thương nhau mà nếu không được gặp nhau, không nói chuyện với nhau trong nhiều ngày, các bạn sẽ cảm thấy như thiếu điều gì phải không? Các bạn cần gặp nhau thường xuyên, trong những khung cảnh và hoàn cảnh khác nhau, để biết rõ nhau hơn. Các bạn cần biết cả ưu điểm lẫn khuyết điểm của nhau, hầu sau này không ngỡ ngàng hay thất vọng. Các bạn đang sắp bước vào hôn nhân, nhưng các bạn có biết tại sao mình lập gia đình và có biết mục đích của hôn nhân là gì không? Mục đích của hôn nhân được ghi rõ trong Kinh Thánh, sách Sáng Thế Ký, chương 1, câu 27 và 28 ghi như vậy. Đức Chúa Trời phán rằng, chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất và khắp cả đất. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài. Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng, hãy sinh sản thêm nhiều, làm cho đầy dãy đất. Hãy làm cho đất phục tùng. Hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời, cùng các vật sống hành động trên mặt đất. Theo các câu Kinh Thánh chúng ta vừa nghe, Đức Chúa Trời tạo dựng người nam, người nữ và thiết lập hôn nhân với ba mục đích sau đây. Thứ nhất, để con người sinh sản thêm nhiều và làm cho đầy dãy đất. Thứ hai, để con người quản trị trái đất. Và mục đích thứ ba, để con người quản trị tất cả các loài vật trên đất. Ngoài ba mục đích vừa kể, Kinh Thánh cũng cho thấy những mục đích khác của Đức Chúa Trời khi thiết lập hôn nhân. Sáng Thế Ký chương 2 câu 18 ghi như vậy. Jehovah Đức Chúa Trời phán rằng, loài người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Như thế có thể nói, Đức Chúa Trời thiết lập hôn nhân với mục đích thứ tư là để con người không sống trong cô đơn, nhưng có một người ở bên cạnh giúp đỡ mình. Ngoài ra, trong thư Ê-phê-sô chương 5 ở trong Thánh Kinh Tân Ước, sứ đồ Phao-lô so sánh tình yêu vợ chồng với tình yêu Chúa cứu thế dành cho hội thánh. Điều này cho thấy rằng mục đích thứ năm, Chúa dùng hôn nhân để giúp chúng ta hiểu được tình yêu của Chúa dành cho chúng ta và giúp chúng ta biết rõ bổn phận của chúng ta đối với Ngài. Tất cả mọi điều Đức Chúa Trời tạo dựng đều tốt đẹp và cần thiết cho con người. Hôn nhân là một định chế không những cần thiết, nhưng cũng thật là tốt đẹp. Kinh Thánh cho biết, Đức Chúa Trời tôn trọng hôn nhân. Người nào không tôn trọng hôn nhân sẽ bị Ngài đoán phạt. Tác giả thư Hebrew viết như vậy. Mọi người phải kính trọng hôn nhân, chốn khuê phòng chứa có ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình. Trích thư Hebrew chương 13 câu 4. Ước mong rằng qua những lời Thánh Kinh chúng tôi vừa trình bày, các bạn thấy rằng không những hôn nhân cần thiết cho đời sống, nhưng cũng là điều tốt đẹp. Chúng ta không nên xem thường, nhưng phải tôn trọng hôn nhân. Ngày nay, một số người thường có cái nhìn sai lệch về hôn nhân. Họ cho rằng hôn nhân không tốt đẹp và không trong sạch. Có người thì xem hôn nhân là điều không quan trọng và không cần thiết. Cả hai quan niệm này đều sai lầm. Những người cho hôn nhân không trong sạch và không tốt đẹp vì nghĩ rằng tình dục, kể cả tình dục trong hôn nhân, là điều bất khiết. Vì quan niệm như thế nên những người này ép mình vào đời sống độc thân. Nhưng theo lời Chúa Giêsu dạy, chỉ những người được ơn đặc biệt mới có thể sống độc thân. Ngoại trừ những người bẩm sinh, nếu không bởi ơn Chúa và không được Chúa kêu gọi, không ai có thể sống độc thân. Đó là theo lời dạy trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương 19, câu 11 và 12. Chính vì thế mà trong số những người ép mình sống độc thân, nhiều người đã ngã vào cám dỗ và phạm những tội lỗi kinh khiếp. Nếu các bạn muốn sống độc thân để tránh những phiền toái và trách nhiệm của đời sống vợ chồng, chứ không phải vì được ơn Chúa, các bạn sẽ khó có thể thắng những cám dỗ về tình dục, vì các bạn sống theo sức riêng, chứ không phải sức của Chúa. Có những người không được ơn Chúa để sống độc thân, nhưng vì luật lệ của giáo hội buộc phải sống độc thân. Những người đó sống trong gò bó, khó khăn và thường phạm tội trong tâm tư ý tưởng. Những tệ trạng trong hàng giáo phẩm mà chúng ta thường nghe chính là hậu quả của việc đi ra ngoài khuôn khổ và lề luật tự nhiên mà Đấng Tạo Hóa đã thiết lập. Đức Chúa Trời đã phán, loài người ở một mình không tốt. Sao chúng ta lại ép mình sống một mình để rồi phạm tội? Một số người khác thì cho rằng hôn nhân không cần thiết. Những người này nói rằng, tại sao lại phải có lễ hỏi, lễ cưới? Tại sao phải hứa nguyện với nhau, phải trao nhẫn cưới cho nhau? Vì quan niệm như thế, họ chủ trương rằng khi hai người yêu nhau thì cứ tự do sống với nhau, không cần nghi lễ hay hình thức cưới hỏi gì cho phiền phức. Vì cho rằng hôn nhân không quan trọng và không cần thiết, những người này sống chung với nhau như vợ chồng mà không làm đám cưới, không có hôn thú, không kể mình là vợ chồng của nhau mà cũng không hứa nguyện suốt đời trung thành với nhau. Họ đồng ý rằng nếu còn hợp, còn thương thì sống chung. Khi nào không thương và không hợp nhau nữa thì chia tay. Không có một luật lệ nào ràng buộc hai người. Ngoài nhóm người xem hôn nhân là không trong sạch và nhóm người xem hôn nhân là không cần thiết, còn có nhóm người thứ ba là những người cho rằng hôn nhân không nhất thiết phải là giữa một người nam và một người nữ, nhưng giữa hai người cùng phái tính cũng là hôn nhân. Các bạn thân mến, đây là một quan niệm tội lỗi ghê tởm, chống nghịch với luật của Đấng Tạo Hóa và bị Thánh Kinh lên án nặng nề. Nếu các bạn đọc thư Roma chương thứ nhất, sẽ thấy lời cảnh cáo của sứ đồ Phao-lô dành cho những người chấp nhận đời sống tính dục đồng giới. Các bạn thân mến, đó là triết lý sống của những người có tinh thần phản loạn, cố tình chống lại những luật lệ tốt đẹp của Đấng Tạo Hóa, đặc biệt là chống lại định chế hôn nhân và gia đình. Chúng tôi tin rằng các bạn, những người trẻ đang theo dõi chương trình này hôm nay, không ai có suy nghĩ sai lầm như thế. Những người có nếp sống tội lỗi, đi ngược lại với định chế hôn nhân của Đức Chúa Trời, cuối cùng sẽ gặt lấy những hậu quả ê chề. Họ sẽ bị bệnh hoạn, đau đớn trong thể xác lẫn tinh thần, và cuối cùng là bị trầm luân đời đời trong hỏa ngục. Bài học thứ hai của lớp dự bị hôn nhân xin tạm ngưng tại đây. Nếu các bạn sắp lập gia đình và muốn ghi tên tham dự lớp này, xin liên lạc với chúng tôi qua điện thư nguồn sống 2001 avong@yahoo.com. Chúng tôi sẽ gửi bài đến các bạn. Thân ái chào tạm biệt các bạn.
Trên sông thương nghe tiếng sao nhớ cô hương, anh trăng khuya lưa xuyên qua bóng dừa, vì tìm theo dư âm năm xưa, giờ đây nắng mưa phai mờ. Chỉ có bác ai cứu Chúa hằng con thiên thu. Giờ hôm nay mai sau, dù tiếng sao lỡ trường canh, khúc sông sen khi xưa quên trôi theo phố mơ. Điệu nhạc du dương năm xưa dù nay đã lên cung đàn. Chỉ có bác ai cứu Chúa hằng còn mãi sau. Ô tình yêu, ô tình yêu, gần bề bác ai cứu Chúa, ôi bao là tình Chúa. Dạy vào lòng người muôn đời, ôi tình yêu Chúa tôi, ô tình yêu, ô tình yêu, lần này bác ai cứu Chúa, ôi bao là tình Chúa. Tình yêu Chúa tôi, dạt vào lòng người muôn đời. Ôi tình yêu Chúa tôi, dạt vào lòng người muôn đời. Ôi tình yêu Chúa tôi.
Mùa thu qua, đông rồi cũng qua.